Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trình thuật về phép lạ hóa bánh ra nhiều mà chúng ta vừa nghe là một trong những trình thuật được cả bốn tác giả sách Tin Mừng thuật lại. Và chúng ta có thể tóm tắt nội dung của trình thuật này qua ba điểm chính. Thứ nhất, Đức Giêsu quy tụ đám đông, giảng dạy cho họ, và trước cảnh lầm than cơ cực, Ngài chạy lòng thương. Thứ hai, Ngài truyền cho các môn đệ phải cho dân chúng ăn, mặc dù các ông tỏ ý phản đối. Và thứ ba, Đức Giêsu thực hiện phép lạ bằng việc cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra để trao cho các môn đệ, và các môn đệ phân phát cho mọi người. Mọi người đã được ăn no nê và còn dư tới 12 thúng những mảnh vụn. Ở trong Tin Mừng của Thánh Luca, chúng ta nghe hôm nay có một vài chi tiết nó vừa gợi cho chúng ta nhớ lại quá khứ, vừa là hình ảnh tiên báo về tương lai. Trước hết, cái khung cảnh của bài Tin Mừng, cái khung cảnh nơi Đức Giêsu làm phép lạ là nơi hoang vắng. Cái nơi hoang vắng đó gợi nhớ cho chúng ta về cái hình ảnh sa mạc mà dân Israel đã thực hiện cuộc hành trình về đất hứa. Họ đã đi trong sa mạc 40 năm trời. Cái hình ảnh dân chúng đói khổ, Đức Giêsu chạy lòng thương và Ngài đã làm phép lạ hóa bánh đa nhiều cho mọi người ăn, nó cũng là cái hình ảnh gợi nhớ về việc Thiên Chúa đã ban mana cho dân ở trong sa mạc. Phép lạ hôm nay hơn hết còn là một hình ảnh tiên báo về tương lai, về việc Đức Giêsu sẽ thiết lập bí tích thánh thể ở trong bữa tiệc ly. Như chúng ta nghe trong thứ nhất Corinto, mà ở trong bài đọc thứ hai hôm nay, đây là trình thuật sớm nhất về việc Đức Giêsu thiết lập bí tích thánh thể. Và chúng ta nhìn thấy được những cái hình ảnh tương tự. Đức Giêsu cầm lấy bánh, ngước mắt lên trời, dâng lời tạ ơn, và sau đó Ngài bẻ ra và trao ban. Cũng cùng một hành động như thế, một chuỗi những hành động như thế, Đức Giêsu đã thực hiện trong bữa tiệc ly. Và Tin Mừng không nói nhiều lần như vậy, chỉ một vài lần, nhưng mà chúng ta hiểu rằng là chắc chắn đó là những hành động được lặp đi lặp lại trở thành một công thức, đến độ sau phục sinh đó là một cái dấu chỉ để các tông đồ, các môn đệ nhận ra được thầy của mình. Hai môn đệ trên đường Emmaus đã được Đức Giêsu đến đồng hành trong suốt quãng đường đi, họ không nhận ra được Chúa. Thế nhưng khi Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, thì mắt họ mở ra và họ nhận ra đó là chính Chúa. Cũng vậy, sau biến cố phục sinh ở bên bờ hồ Galilee, các tông đồ quay trở về với công việc trải lưới. Đức Giêsu đến hiện ra với họ, và không phải chỉ một mình Gioan là nhanh nhạy nhận ra trước, còn các môn đệ khác, các tông đồ khác không nhận ra được thầy của mình. Đến khi Đức Giêsu cầm bánh, cầm cá, ngước mắt lên trời, dâng lời tạ ơn, lúc đó cũng là lúc họ nhận ra đó là Chúa Giêsu. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay chúng ta long trọng cử hành mầu nhiệm mình và máu thánh Chúa Giêsu. Như tôi nói ở phần đầu lễ, chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm của tình yêu, mầu nhiệm của sự sống và của sự hiệp thông. Đây là mầu nhiệm của tình yêu, vì ở nơi đó chúng ta thấy được Thiên Chúa diễn tả tình yêu dành cho con người một cách tuyệt vời nhất, cao nhất. Tình yêu đó được thể hiện không chỉ trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa Cha, nhưng đặc biệt trong công trình cứu độ. Thánh Gioan trong Tin Mừng của Ngài đã khẳng định rằng là Thiên Chúa đã quá yêu thế gian đến độ đã ban con một của Ngài, để nhờ người con một đó mà chúng ta được cứu, được sống. Và đặc biệt, Chúa Giêsu thể hiện tình yêu đó một cách cao vời nhất. Ngài không chỉ nuôi dân chúng bằng bánh, mà Ngài còn nuôi dân chúng bằng chính mình và máu Ngài. Và trước khi rời bỏ các môn đệ, trước khi rời bỏ thế gian, Ngài còn nghĩ ra, Ngài còn sáng kiến ra một cái phương thế để thể hiện tình yêu đó, để cho con người có cơ hội luôn luôn cảm thấy Ngài đang ở bên cạnh. Đó là việc Ngài thiết lập bí tích thánh thể. Trong cuộc sống hàng ngày, khi người ta yêu nhau, chúng ta thấy người ta tìm mọi cách, tìm mọi cơ hội để được ở gần bên nhau. Hôm nay Chúa Giêsu đã bày ra trước mắt chúng ta một cái dấu chỉ rất lớn của tình yêu, là chính mình và máu thánh Ngài. Và Ngài cũng mời gọi chúng ta đáp trả lại tình yêu đó bằng việc năng chạy đến với thánh thể của Chúa, năng rước thánh thể của Chúa, và rước với một sự chuẩn bị và tâm tình xứng đáng. Đây là mầu nhiệm của sự sống. Bởi vì qua việc rước mình và máu thánh Chúa Giêsu, chúng ta được nuôi dưỡng, nuôi dưỡng trên hành trình dương thế này, với bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái thử thách, bao nhiêu cái mệt mỏi. Lời mà gọi của Chúa Giêsu: hãy đến với tôi, hỡi những ai đang lầm than vất vả, và khi đến với tôi thì sẽ được bồi dưỡng. Trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi chúng ta quá lo lắng đi tìm kiếm và thỏa mãn những cái nhu cầu vật chất, đáp ứng cho những cái nhu cầu của thân xác, ăn uống ngủ nghỉ, mặc ấm mặc đẹp. Những cái nhu cầu đó là chính đáng, nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, nó có cái nguy cơ là chúng ta sẽ chạy theo và chỉ còn nhìn thấy nhu cầu đó mà thôi. Chúng ta quên đi một cái nhu cầu khác, là nhu cầu tâm linh, nhu cầu nuôi sống linh hồn của chúng ta. Linh hồn cũng cần phải được ăn, được uống, được nuôi dưỡng. Và linh hồn được ăn, được uống, được nuôi dưỡng bằng cái gì? Thưa, bằng lời Chúa và bằng mình máu thánh Chúa. Và sau cùng, đây là mầu nhiệm của sự hiệp thông, chia sẻ. Cái tấm bánh, khi mà Đức Giêsu truyền phép, Ngài luôn luôn thực hiện một việc là bẻ ra và trao ban. Đó có thể nói là một hình ảnh biểu tượng, thưa quý ông bà và anh chị em. Ngài bẻ ra, bẻ cuộc đời của Ngài ra và trao ban cho tất cả chúng ta. Đến lượt chúng ta khi được rước mình máu thánh Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi để bẻ ra một chút cuộc đời của mình và thực hiện hành vi như Chúa Giêsu, đó là trao ban cho anh chị em chúng ta. Cái thái độ của các tông đồ, các môn đệ trong bài đọc tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy rất rõ. Đứng trước đám đông, chúng ta thấy có hai cái phản ứng. Chúa Giêsu thì luôn luôn như thế, chạy lòng thương trước những cái cảnh khổ, cảnh đói của con người. Còn các tông đồ, các môn đệ thì sao, thưa quý ông bà và anh chị em? Xin Thầy giải tán đám đông đi. Thầy giải tán đám đông đi để cho họ đi, họ tự lo nhu cầu của họ. Cái nhu cầu của đám đông, cái đói, cái khát, cái khổ của đám đông không phải là cái gì của tôi, không liên quan đến tôi. Tôi không phải là người có trách nhiệm trực tiếp. Nhưng Chúa Giêsu trả lời với các môn đệ làm sao? Anh em hãy cho họ ăn. Ở trong tin mừng thánh Marco, nếu chúng ta đọc, chúng thấy Chúa Giêsu nhấn mạnh hơn, họ không phải đi đâu hết, chính nơi đây anh em hãy cho họ ăn. Anh em phải thấy được cái trách nhiệm, cái sự liên đới của mình trong đó. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay giáo hội long trọng cử hành lễ mình và máu thánh Chúa Giêsu. Ở một số nơi, ngày lễ này ngày lễ rước kiệu rất long trọng, đi không chỉ ở trong nhà thờ, đi ngoài đường, đi trong. Và qua đó giáo hội cũng muốn nhắn nhủ con cái của mình, hãy thể hiện lòng tôn kính, lòng sùng mộ đối với thánh thể của Chúa, và hãy nhìn lên đó để chúng ta học được bài học của tình yêu, của sự sống, của sự trao ban, chia sẻ và hiệp thông. Amen.